Xin mời tất cả chư vị, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Bán thiên vạn kiếp nan tăng ngộ.
Bán thiên vạn kiếp nan tăng ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà.
Kính thưa chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục trong chánh văn Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Chúng ta đã giảng đến cái phần tựa của kinh Vô Lượng Thọ. Phật thuyết hoài bão của Phật đã đến, thấy chúng sanh có thể tin tưởng, cho nên không nói, không thỉnh, mà Ngài giảng đến cõi Phật cho chúng ta nghe, đến cảnh giới Phật cho chúng ta hiểu, và để mong rằng chúng ta quay về thế giới, cảnh giới Phật đó, đừng ở trong lục đạo luân hồi nữa. Phật thuyết là Đại Thừa là nói đến cái thể, cái thể của vũ trụ bao la này, cái thể của tất cả mọi loài mọi vật, cái thể tướng đó nó trùm cả hư không biến pháp giới, không có thể nào tính đến được. Tất cả ở trong đó nó vượt qua hết thảy thời gian và không gian, có thể chuyên chở tất cả chúng sanh, có thể che chở, có thể ở trong đó chứa đựng bao hàm tất cả chúng sanh. Đại Thừa thì cái thể đó vô cùng vô tận, không có bờ mé. Chúng ta ở trong kinh này nói như thế nào? Thân thể chúng ta chứng đắc rồi được thân trong đó. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói đó, thanh hư chi thân, vô cực chi thể. Thân và thể của chúng ta nó thanh tịnh như hư không, không có một tướng nào có thể lập được ở trong đó. Và cái thể của nó vô cùng vô cực là cái thể của nó, quý vị. Đó là Đại Thừa đó là. Tất cả chúng sanh không ngoài cái thể này. Rồi chúng ta thấy Phật thuyết Đại Thừa xong, Vô Lượng Thọ. Cái ý chỉ của kinh nói rõ ở trong cái tựa đề là cái mục tiêu, cái kết quả của nó nói rõ trong cái tựa đề này. Chúng ta thấy Vô Lượng Thọ nó bao hàm tất cả, tất cả những vô lượng đều nằm gọn ở trong Vô Lượng Thọ. Trong đó quý vị thấy vô lượng tài năng, vô lượng trí tuệ, vô lượng năng lực, vô lượng phúc báo. Trong tất cả những cái vô lượng đó, chúng ta có thể thấy được đều nằm ở trong Vô Lượng Thọ. Vì sao quý vị? Vô lượng phúc báo mà không có thọ mạng thì phúc báo đi đâu? Có tài nghệ mà thọ mạng lại đoản mạng thì cái tài nghệ đó dùng được gì? Ở trong đó có trí tuệ mà thọ mạng không có, trí tuệ đó giúp được ai? Cho nên nói Vô Lượng Thọ là để bao hàm tất cả những vô lượng. Công đức của Phật vô cùng vô tận, đức năng của Phật không thể tính đến được, không có bờ mén, cho nên nó lấy vô lượng thọ để biểu thị là. Chúng ta thường thường thấy Đức Phật A Di Đà sao quý vị, được xưng là thọ quan thể tướng. Có nghe cái câu này không quý vị? Có là thọ quan thể tướng, thọ mạng và quang minh là cái thể, là cái tướng của Đức Phật A Di Đà, vượt qua tất cả thời gian và không gian. Thọ là thời gian, quý vị thấy không? Thọ nó tính cho thời gian mà. Anh thọ được bao nhiêu là đó là thời gian này. Quang là không gian quý vị. Quang minh tỏa chiếu đến không có biên giới. Thật sự nó từ từ nó lạc và nó tắt ngấm, nhưng mà quang minh không có biên giới quý vị thấy không? Có những cái khu thương mại quý vị, họ chiếu cái đèn á lên để mà chiêu cảm, để mà quảng cáo quý vị. Đêm khuya cái đèn nó chiếu thẳng lên trời, nó ba cái đèn á mà nó không biết nó tắt ở chỗ nào, không có biên giới. Là chúng ta cái mắt của chúng ta nhìn á thì thấy nó từ từ lạc rồi nó mất ở trong hư không, chứ thật sự quang minh đó quý vị nó không có biên cương. Những vì sao chúng ta thấy ở trên trời chưa chắc nó đã tồn tại, là nó đã nổ tung rồi quý vị. Ánh sáng của nó truyền đến ta hết mấy triệu năm ánh sáng, bây giờ ta thấy ánh sáng của nó chưa biết chừng nó đã tan biến ở trong hư không rồi là. Bởi vậy cho nên nó trong đó chúng ta lấy cái thọ mạng để biểu thị cho tất cả những cái tối thắng, thọ mạng để biểu thị cho chúng ta cái cần thiết của chúng ta là cái đức quan trọng nhất, cái tánh đức quan trọng nhất ở Tây Phương Cực Lạc Quốc là gì quý vị? Là thọ, vô lượng thọ. Cái khuyết điểm của thế gian này là gì quý vị? Là không thọ mạng. Bởi vậy cho nên có nhiều người đây gặp được pháp môn, hiểu được pháp môn, nghe được Phật pháp, muốn phát tâm tu hành thì sao quý vị? Mạng tới là phiền não quý vị à. Gọi là phiền não ở trong đó. Trong đó, trong tất cả phiền não thì cái tử là phiền não nặng nhất, là cái trở ngại, cái chướng ngại lớn nhất trên con đường tu hành của chúng ta. Vì sao quý vị? Mất đi rồi là những gì chúng ta tu, những gì chúng ta có đều quên hết, đều xóa đi làm lại hết quý vị. Chỉ còn lại là những cái hồi tưởng, những cái tánh sáng suốt, còn nữa là những cái kinh nghiệm, những cái nhớ tưởng lúc xưa, giống như là học, như đã học từ lâu rồi. Có người học không vô, còn có cái nhiều em nó học, nó coi một cái là nó đi thi đậu quý vị. Đây là cái vị đấy. Vì sao? Trải qua sanh tử trong đó nó quên hết tất cả, chỉ còn hồi tưởng lại một chút thôi, và được cái sáng suốt thôi, tất cả làm lại. Phiền không quý vị? Bao nhiêu công phu của chúng ta thối chuyển ở tại cái tử mạng. Ta cuối cùng á, tử ma nó tới rồi á, chịu thua cái việc thối chuyển bồ đề là. Còn ở Tây Phương Cực Lạc Quốc chúng ta tu á, tà cũng không sao cái việc không sao à. Còn ở đây chúng ta tu tà là có sao? Ai nói mình á, quý vị ở nơi đây cho tôi biết, ai á còn thọ mạng bao nhiêu thời gian cho tôi biết không? Mấy anh chị thanh niên trẻ biểu con còn dài lắm, con chắc cũng phải là còn 40-50 năm nữa là. Bây giờ mới có 20-30 tuổi thôi, thì 70, thấy không? Thì cũng là 40 năm, 50 năm là ai dám chắc không cái việc. Phật ở đây nói cho chúng ta vô thường là, Phật ở đây nói cho chúng ta là làm sao quý vị? Ai giác ngộ? Biểu tôi con giác ngộ là biểu thọ mạng vô thường. Ở trong đó năm trước, trong đó năm nay không bằng năm trước, thấy được sự vật chuyển dời. Ở trong đó nhìn lại quá khứ 10 năm trước, mấy chục năm trước giống như giấc mơ. Trong đó thấy, nhìn lại thì thấy thật sự nó biến đổi, từng 10 năm biến đổi. Phật nói chưa giác ngộ là. Có người lại nói con thấy nó biến đổi, mỗi năm có biến đổi, có thay đổi trong đó, vẫn chưa giác ngộ là. Có người lại nói con lại thấy đó, mỗi tháng nó biến đổi là. Phật nói vẫn chưa hiểu đạo là. Đến người nói con thấy nó dời đổi, ngày này chưa biết na sao là. Mỗi ngày vô thường nó tới, không biết tính như thế nào. Phật nói cũng chưa giác ngộ là. Có người ở đây trong đó, từng giờ trong đó, ở đây đang nghe kinh, đang kinh hành trong đó, sao mà giờ sao té cái bịch xuống, xe cứu thương tới. Phật nói cũng chưa hiểu đạo là. Ở trong đó sao quý vị? Người nói con thấy sự sanh tử, thở ra không thở vào là đi mất tiêu rồi là. Phật nói hiểu được chút định là. Nếu mà hiểu thâm sâu đó quý vị, từng sát na sanh diệt. Đây là cái cõi chướng ngại của chúng ta là ở đó là. Còn ở Tây Phương Cực Lạc, quý vị tu tà không sao đâu, vô lượng thọ mà, không tính đếm được. Cho nên hôm nay không tu, ngày mai tu tiếp không hề gì. Vì sao? Chư Phật chư Bồ Tát ở đó cũng là thọ mạng dài lâu. Hôm nay chúng ta tà, ngày sau thấy người ta tu mình cũng bắt chước tu theo. Cho nên nó không thối chuyển ở chỗ này nè. Còn đây mà chúng ta không tu đó là thối chuyển. Thối chuyển đến đâu quý vị? Thối chuyển đến tam ác đạo luôn. Ghê như vậy là. Còn ở Tây Phương Cực Lạc á, nếu mà không tu thối chuyển cũng là cùng với chư thượng thiện nhân. Nước đó không có tam ác đạo, không có danh từ khổ. Cho nên chúng ta tìm tam ác đạo không ra, để mà tìm, để mà vô đó, tìm cái chỗ mà vô trong ác đạo tìm không được là. Còn đây chúng ta tìm ở cõi thánh tìm không tới, thấy không biết ai là Bồ Tát, ai là A La Hán, ai là hiền nhân, ai là thánh nhân, tìm không ra. Mà tìm ở trong đó ác đạo thì hiển hiện trước mắt là. Quý vị thấy, cho nên ở đây bao hàm tất cả năng lực của Phật ở nơi đây, bao nhiêu công đức đều tóm gọn vào một câu A Di Đà Phật. Quý vị thấy, trên ở trong nó khi ta thành chánh giác, lập danh vô lượng thọ, chúng sanh văn thứ hiệu, câu lai ngã sát trung. Cái mục đích, cái ý chỉ của ngài là vậy. Ta khi ta thành chánh giác, lấy danh là vô lượng thọ, chúng sanh nào nghe được danh hiệu này thì câu tập lại, thì vân tập lại về trong quốc độ của ta. Cho nên ở đây cái câu A Di Đà Phật có cái năng lực thâu nhiếp chúng ta trở về vô lượng thọ, trở về với vô lượng công đức, vô lượng tất cả năng lực trí tuệ, lấy một danh hiệu để thâu nhóm nó là. ý chỉ của kinh đó rõ ràng nói ra quý vị. Quý vị đọc lại trong kinh Vô Lượng Thọ đó, ở trong đó sau khi phát nguyện rồi đó, ngài đọc lên đó cái câu kệ đó quý vị, ở hình như là ở phẩm số 7, ở trong đó ngài nói rõ ràng: ta khi ta thành chánh giác, đây ở trong đó, tức thành chánh giác đệ thất, là quyết định thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì ngài nói rõ ràng: ngã nhược thành chánh giác, lập danh vô lượng thọ, chúng sanh văn thử điều, câu lai ngã sát trung. Để làm gì quý vị? Như Phật thân kim sắc, diệu tướng tức viên mãn, diệt dĩ đại bi tâm, lợi ích chư cùng Phật. Về nơi đó không phải làm dân đâu, là không phải làm con chiên đâu. Về đó không phải làm ở trong đó hèn kém đâu. Quý vị thấy rõ ràng không? Bình đẳng, khó, cao tột, diệu đức vô cùng, bình đẳng với tất cả chúng sanh, như Phật kim sắc thân. Về đến nước ta trong đó, ta cho cái thân sắc giống như ta. Thân sắc như thế nào quý vị? A-di-đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, hám mục trừng thanh tứ đại hải. Thì ở đây chúng ta cũng được cái thân kim sắc thân của Phật, như Phật kim sắc thân quý vị. Đây vậy quý vị thấy không? Cho nên nó nộp câu A Di Đà Phật có cái năng lực chuyển hóa thân thể của chúng ta, chuyển hóa tướng mạo của chúng ta, chuyển hóa tâm thức của chúng ta, chuyển hóa thể tánh của chúng ta cho nó được viên mãn như vậy. Cũng diệu tướng tất viên mãn, những cái tướng vi diệu đó, vô lượng tướng tốt, vô lượng tùy hình, ta cũng đều được viên mãn, không có khiếm khuyết, không có hèn kém, không có nhỏ bé so với Phật và chư đại Bồ Tát. Đây quý vị, năng lực của niệm Phật nói rõ ở trong cái tựa đề là, nghe cái tựa đề nói chỉ vô lượng thọ, chúng ta đọc kinh văn giảng rõ cho chúng ta thêm cái tựa đề là, nghe, tựa đề chỉ nói vô lượng thọ, thì ở đây sao quý vị? Phật nói cái năng lực của nó, cái dụng của nó, cái trang nghiêm của nó, tất cả trong đó đều đạt được rõ ràng. Đây quý vị, đây chúng ta ngờ ngờ vực vực, nghi nghi ngại ngại, biểu niệm hoài mà sao tướng nó vẫn còn xấu, tướng nó chưa chuyển được. Quý vị niệm bao lâu quý vị à? Niệm được bao lâu là so với cái thời gian của thiên văn giống như một ánh chớp, là mấy năm qua giống như một ánh chớp thôi, là từ từ cái gì à? Nó trong đó tính bằng kiếp, mà chúng ta niệm có mấy năm mà đến khi nào á Tây Phương Cực Lạc Quốc đến nó hiển hiện, đến khi nào tịnh nghiệp thành công thì quý vị sẽ có tướng hao hao như Phật, là như Phật kim sắc thân, là nhẫn nại chút, chịu khó chút quý vị à. Tài tử minh tinh kia mà muốn hóa trang, mà muốn đi ra biểu diễn trong đó thay đồ, nó cũng phải cần thời gian quý vị thế mà. Nó ra nó biểu diễn thì phải có cái màn gì cho nó kéo dài thời gian để cho tài tử có thể mà thay đổi y phục à. Còn chúng ta cũng cần có thời gian một chút quý vị, để mà chuyển biến từ từ. Cho nên ở trong đây nhất định chúng ta đạt được tất cả công đức, phúc báo, năng lực, thần thông, trí tuệ. Ở đây là vô lượng thọ là. Ở trước nói là cái thể tướng, ở đây nói cái tướng của chúng ta là. Ở trước là cái thể quý vị, ở đây là cái tướng. Thể không phải không ngơ không ngắt đâu, niệm hoài thành cây, thành cỏ, thành đá, cái gì cũng không biết. Không phải không biết là không vọng tưởng, chứ không phải là không biết. Ở trong thơ nhắc nhở người niệm Phật, nói chúng ta hãy liều mạng làm một người ngu đi. Ngu là gì quý vị? Ngu đó không phải là không ngơ không ngác đâu, không phải là không biết đâu, mà ngu đó là gì? Là không vọng tưởng thị phi nhân ngã khởi ra. Biết mà không biết, như là không biết mới thực là biết là. Còn chúng ta biết mà tài lanh khoe cãi thì thật sự biết đó chỉ là vọng tưởng không biết là. Quý vị người khôn, quý vị, người ta quan sát, người ta nhìn chứ người ta không nói. Là khi nói câu nào thì nó ra câu đó quý vị. Nói chơi chơi như vậy mà sao, ủa sao này nó ngu ngu mình nó nói như đúng lý à, nó thống à. Còn chúng ta nói nhiều mà người ta nghe trong đó thì không vô được gì. Cho nên ở trong đó thơ nhắc nhở người niệm Phật, nói chúng ta liều mạng làm một người ngu đi, để chi quý vị? Để phiền não nghiệp chướng đừng khởi, để thị phi nhân ngã, để tri kiến, để tư tưởng thấp hèn thế gian, không xa, không xen tạp vào cái trí tuệ, vào cái thanh tịnh của tâm tạng. Trong kinh Phật có kinh gì quý vị? Kinh hiền, hiền ngu là ngu mà hiền còn hay hơn á. Trong đó giỏi trí mà ác cái gì à? Tri thức trong đó thường thường nó là ác kiến là. Cho nên á, Phật dạy chúng ta chưa phải là thánh thì là hiền đi, muốn hiền ngu đi chút là. Thì chúng ta tự nhiên á, chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật nó vô cái việc. Niệm một câu A Di Đà Phật tuy rằng hiện tướng ngu mà tâm nó thầm hợp với diệu đạo. Tuy rằng ở trong đó cái tướng coi nó nghèo, nó hèn, nhưng mà trong đó thấu được tâm Phật là, thấu được sanh tử cái việc. Họ có thể tự tại vãng sanh, họ có thể tự tại ra đi, họ có thể mỉm cười ra đi, họ có sắc tướng như Như Lai. Quý vị thấy à, ở trong đây á, thật sự có rồi quý vị. Có những người á, luôn luôn bị người ta khinh dễ, luôn luôn bị người ta khinh thường. Bà ấy có nói xấu xa mà ai cũng né, ai cũng tránh. Tại sao quý vị? Vì nghiệp chướng nó ra, nó trổ nghiệp ra, cho nên nó hôi lắm. Nó hôi mà nó dơ cái vị à. Nhưng mà trong đó người có mắt trí tuệ biết được là bà đang dụng công để mà tẩy rửa những cái chất dơ ra. Giống như chúng ta vào nhà tắm, nhà tắm nó dơ thì sao quý vị? Chịu khó lấy xà bông, lấy bàn chải mà chà nó, thì khi nó đang chà thì sao? Nó xà trà, dơ lắm à. Bao nhiêu cặn bã đóng từ mấy năm trời ở trong đó quý vị, nó đen rồi, ở những cái đường dọc đường ngang đều đã có những kẻ đó đều dơ. Chà trong đó chịu khó là, chịu khó lấy câu A Di Đà Phật để tẩy trừ hết tất cả phiền não nghiệp chướng, để tẩy trừ tất cả những cấu nhiễm. Thì quý vị thấy người đó như thế nào? Mới khi đang làm thì chúng ta thấy không dám đến gần, nhưng mà khi họ dội nước rồi thì sao? Nó trắng sạch lên à. Còn chúng ta không chịu làm, mình tưởng mình hơn họ, ai ngờ Chúa thì còn đóng cứng hơn họ, không ra nổi. Cho nên ở đây cái gì đó, chúng ta niệm lấy câu A Di Đà Phật. Trong kinh đó, tiểu bổn là kinh A Di Đà nói rõ, tại sao đó, thế giới đó, Đức Phật đó lấy hiệu là A Di Đà Phật, vì là vô lượng quan, là cho nên có danh là vô lượng quan, gọi là A Di Đà Phật. Tại sao thế giới đó, Đức Phật đó có danh là A Di Đà Phật? Vì là vô lượng thọ. Cho nên đó, chúng ta thấy rõ ràng vô lượng quan là không gian vô tận, vô lượng thọ là thời gian vô thủy vô chung. Vô thủy là cái điểm khởi điểm, vô chung là cái điểm chấm dứt. Cho nên cái chân tánh này, cái vị, cái bản tánh này nó không có thủy, nó không có chung là. Còn bây giờ chúng ta có thủy, có chung là. Thủy là gì? Là từ khi chúng ta mở mắt chào đời, bắt đầu một cái cuộc đời mới là thủy. Người Trung Quốc, người Đông Phương, khởi thủy của chúng ta là bắt đầu từ trong bào thai. Cho nên mới ra đời là đã một tuổi rồi, tuổi ta. Còn tuổi Tây thì tính từ khi chúng ta ra đời là. Thì đó là khởi thủy của chúng ta đó quý vị. Nhưng mà thật sự có phải là cái điểm bắt đầu của chúng ta không? Không phải là. Nếu mà tìm lại thì là nhìn lại ông cha chúng ta từ đời nào, rồi từ ông cha ít đi về ông nội, ông nội tìm về ông cố, ông cố trong đó chúng ta tìm đến không có vô thủy, không có khởi điểm. Và đến khi nào chung, khi nào chấm dứt? Có thể là chúng ta thở ra, không thở vào là chấm dứt không? Đâu có cái gì à. Đi rồi mà vẫn còn có người thấy, trở về. Đi rồi mà vẫn còn về báo mộng, đi rồi mà vẫn còn lộ tướng hoan hỷ hay là khổ hải, vậy chưa phải là đi. Là khi trong khi có một người mới mất cái vị mà chúng ta thương tiếc, tùy theo hành nghiệp của họ mà chúng ta thấy họ hiện về, hiện về cái tướng gì, một cái tướng khổ sở nghèo đói vì không có tâm bố thí, hiện về với cái tướng thống khổ ở trong đó vì có cái tâm sân hận tương cảm đến cảnh giới địa ngục. Ngài bà Dương Quý Phi đi về, hiện về với cái tướng của con mãng xà thống khổ, bị tất cả những loài trùng nó rút vào thân đó quý vị, để cho Lương Võ Đế phải thỉnh Bảo Chí Công làm gì cái việc làm sám, là làm Lương Hoàng Sám. Lương là Lương Võ Đế đó quý vị, Hoàng là ông vua nè, thấy không? Hoàng là hoàng đế, Lương Hoàng, thấy không? Là hoàng đế Lương Võ Đế. Sám là cái sám của Lương Võ Đế, hoàng đế Lương Võ Đế thỉnh Bảo Chí Công là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát độ cho Dương Quý Phi ra khỏi thân mãng xà lên được cõi trời. Từ đó chúng ta có Lương Hoàng Sám là. Giờ chúng ta trì Lương Hoàng Sám không quý vị? Hồi đi Lương Hoàng Sám đưa chúng ta lên cõi trời à. Còn sám tịnh độ đưa chúng ta về cõi Phật quý vị là. Cho nên đừng có móng tâm, đừng có móng tâm thôi, đổi pháp môn á, mỗi rằm, mỗi mùng một lại lễ Lương Hoàng Sám, lại tụng Lương Hoàng Sám trong đó, quý vị chúng ta đã vô chánh Như Lai chánh thuyết rồi à. Chúng ta đã vô cái phương tiện tối thắng của Phật rồi à, đừng có đổi nào. Mà đi thẳng thẳng về với vô lượng thọ luôn quý vị. Nên vậy cho nên chúng ta hiểu được cái đặc điểm, cái năng lực của bộ kinh, từng bộ kinh, từng bộ sáng. Chúng ta thấy được rồi thì mình vô thẳng luôn quý vị. Đi lên cơ kia đạt được vô lượng công đức. Ở nên cõi đó, chúng ta ở cõi này tu một ngày bằng 100 năm ở cõi Phật. Ở cõi này 10 ngày thanh tịnh tu hành bằng 1000 năm ở cõi Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nhưng mà ở cõi này tu một mà lùi 3, lùi 10 lần. Cho nên đi được 1 ngày, 3 ngày đây, được 300 năm. Đến qua thứ hai bắt đầu ve, gài số ve. Gài số ve nó có trớn rồi, nó đi thẳng xuống luôn quý vị. Mà muốn vô Phật thất á, tới khó khăn là, để mà lên dốc trở lại khó khăn quý vị. Còn ở cõi kia vì tà tà cũng không sao đâu quý vị à. Vì sao? Quang minh của Phật chiếu tới, không tu cũng không được. Nếu mà ở trong đó có chuyện gì, nếu mà lười lười không tu đó quý vị, quý vị coi á, cái cây của Tây Phương Cực Lạc Quốc, Bồ Đề Bảo Thụ. Ở trong á, Bồ Đề Bảo Thụ ở trong đó quý vị thấy ngài á nói cho chúng ta, khi mà thấy á cây báo của Tây Phương Cực Lạc Quốc thì chúng ta sẽ tự nhiên đắc được á vô sanh pháp nhẫn, đắc được á ở trong đó tam bốc thối. Bởi vậy cho nên chúng ta về nên cõi kia, quý vị không cần tu mà cũng đạt được công đức. Nó diệu dụng như vậy là Bồ Đề Đạo Tràng Đệ Thập Ngũ. Trong đây nói chúng ta nhược hữu chúng sanh đổ Bồ Đề Thọ. Đổ không phải là ngã, không phải là đố ngã cây Bồ Đề Thọ. Đổ là thấy cái việc, đổ, đổ tất đổ Như Lai là thấy được Như Lai. Đổ Bồ Đề Thọ văn thinh, nghe được cái âm thanh của cây. Cái cây nó sao có âm thanh quý vị? Gió thổi rì rào phát ra âm thanh, đúng không nào? Xú hương là xúc chạm đến cái hương của nó, là xúc giác đó quý vị. Xú hương là ngửi được cái hương. Thưởng kỳ quả vị, thưởng là thưởng thức, thấy không? Thưởng thức cái quả vị, cái vị của quả. Mà kỳ là kỳ đặc, ngực nếm được cái vị đặc thù của cái quả ở nơi cây đó, giống như chúng ta nếm được cái quả lê, quả táo, nhớ nè, quả nho thì là gọi là thưởng kỳ quả vị, thưởng thức mà, thưởng thức được cái quả vị đó. Xúc kỳ quang ảnh nghĩa là thân thể chúng ta chạm xúc đến ánh sáng của cây, cây nó phát ra ánh sáng, chúng ta chạm xúc ra được. Và sau niệm thọ công đức, niệm đó nghĩ nhớ đến cái công đức của cây thì thật giai đắc lục căn thanh thanh đó, triệt vô chư não hoạn trụ bất thối chuyển chí thành Phật đạo. Quý vị thấy hay không quý vị ạ? Tôi thấy cái đoạn này tôi thấy thích vô cùng. Mình ở trong đó thường thường á, sao quý vị? Ở cái nơi nào ở có cây, có cỏ, có núi, có non, mình ngồi đó mình ngắm, không cần tu, ngắm ngắm hồi cũng được cái bất thối chuyển Phật đạo là. Còn đây quý vị thấy không? Cũng ráng cố gắng, đau mà cũng phải ráng đi kinh hành. Khang cổ cũng ráng niệm lên. Khổ mà vì ạ. Tuy rằng nói là hoan hỷ niệm Phật, nhưng mà mới vào công phu đâu phải dễ quý vị ạ. Quý vị thấy đi niệm Phật thất coi, ở chỗ nào mà có Phật thất ở trong đó mà đi kinh hành 2-3 tiếng đâu, dễ giàu gì có. Còn ở đây chúng ta kéo, ráng kéo, ăn cơm trưa mà vẫn còn phải đi kinh hành. Ở ngoài người ta ăn, ở trong đây mình cũng phải tiếp tục đi kinh hành, chán chết luôn nè. Quý vị thấy hai cái hoàn cảnh nó khác à? Ở kia mình ngồi nghe hoan hỷ, ở trên đó, trong đó gió reo, nước chảy, rồi ngắm cây, thấy không? Còn ở trong đây chúng ta nhốt mình ở đây đi kinh hành trong đây, hai cái khác à? Mà ở đây nó lại bị bất thối chuyện, ở bên đó đây nó lại thối chuyện, bên kia ngắm hoa, ngắm cây như vậy mà lại không thối chuyện cái gì. Cho nên đó, lục căn của chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi chạm đến cái cây bảo thọ ở tại đạo tràng thì tự nhiên thành Phật rồi là. Quý vị mà nó vô lượng thọ, tà tà như vậy mà tu, mở thọ mạng không hết, vô lượng thọ quý vị. Còn đây mà chúng ta tà tà đến giờ rồi đã ra, tắc nó không còn tiêu nữa à, mà nó bắt đầu có muối rồi quý vị. Nó muối rồi cái rồi từ từ nó thành muối không, nó không có cái tiêu nào nữa quý vị. Năm trước thì còn muối tiêu, năm nay toàn muối không là. Cho nên không, nếu mà không nhanh chân, không khéo là nó đi tử ma tới, lại xóa bài làm lại hết kia. Khổ không? Thật sự là tuần hoàn luân chuyển trong đó. Mà chúng ta đâu biết rằng bây giờ chúng ta tu ở đây có phúc báo, có công đức, là có phúc báo, có công đức, đời sau không tu nữa. Vì sao? Được phúc báo rồi tu gì nữa hả? Nó tà tà, nó nghèo nghèo, nó khổ khổ, nó còn có ý chí vượt lên, nó còn là tu hành, còn nó có thế, có lực, có tiền, có tài, có phúc báo rồi, đố mà nó dám vô ở đạo tràng. Đố à, đố mà chúng ta dám ở trong đó. Cho nên tại sao Phật lại thị hiện ở cõi người, không có lên cái cõi trời, không có lên như những cái cõi súc sanh, xuống súc sanh nó ngạ quỷ, súc sanh ngạ quỷ địa ngục quá khổ, tu không được, không có cơ hội. Ở cõi trời thì sướng quá, ngày nào cũng đi du hí thần thông, cũng ve vãn với tiên nữ, cũng làm rượu bàn đào, trong đó tiệc trời, nên trong đó hết tu rồi đã. Còn cõi người này nó có sướng, có vui, có khổ, có khó, cho nên thôi mình phải cải thiện cuộc sống, phải nâng cao cảnh giới, cho nên phát tâm tu hành. Đây xuất thế gian là vậy, mà thế gian pháp cũng vậy. Chúng ta nói nơi nào có địa linh nhân kiệt nè, địa linh nhân kiệt ở đâu quý vị? Đừng nói nước ngoài, ở Việt Nam địa linh nhân kiệt ở đâu? Ở miền Trung đó. Ở mời những nơi Hà Tĩnh, rồi những cái nơi Sơn Đông, những cái nơi nó gọi là khó khổ nhất là địa linh. Nơi khó khổ nhất thì xuất anh hùng hào kiệt. Thì quý vị thấy vua ở Quang Trung ở đâu, cũng là xứ Nghệ An ở đâu, là ở trong đó Lê Lợi ở đâu quý vị, toàn là ở trong cái đất khổ, cùng khổ là. Cho nên từ cái khổ đó người ta mới vượt thắng lên. Còn ở miền Nam thì trong đó ruộng trời cò bay thẳng cánh, muốn ăn được ăn, muốn cá được cá, muốn gì được đó. Cho nên tà tà mà sống, là lai rai ba sợi, đâu có còn anh hùng hào kiệt nữa, đúng không nào? Cho nên ở đây Phật trong đó biết được tâm lý đến cõi người. Bây giờ chúng ta không nắm cái cơ hội này, chúng ta ra không nổi luân hồi. Vì sao quý vị? Nếu mà có tu đây chuyển thân lên cõi trời là rồi hết tu. À, nếu mà không lên được cõi trời làm cõi người á hào quý, thấy không? Làm trưởng giả cũng khỏi tu luôn. Vì sao? Vì họ bận quá nhiều việc, họ phải lo nhiều chuyện quá. Đã là trưởng giả rồi, đây là hàng cao cấp rồi, thượng ra trong đó những cái cấp ở trên cao rồi, khó mà trở về lại. Cho nên ở trong nó cái tánh đức tối thắng ở Tây Phương Cực Lạc Quốc là vô lượng thọ. Ai không muốn thọ mạng cái gì à? Mà thọ mạng á, ở nơi đây á, khổ. Khổ không? Khổ không? Khổ à. Hỏi mấy người tóc bạc coi coi. Tóc bạc coi coi á, họ thích tới thọ mạng hay là không thích? Họ chỉ thích gì cái gì? Bây giờ họ chỉ thích được ra đi được an ổn thôi, chứ không thích ở lại đây đâu, không thích thọ mạng đâu. Mà cái ý thích của họ, cái niềm mong ước của họ, cái nguyện ước của họ được ra đi được thảnh thơi nhẹ nhàng ra đi. Nghĩa là ở trong đó, miễn làm sao tối ngủ mà ra đi rồi là hay nhất trong đó. Là ở đây chúng ta không dạy cái việc mà chúng ta tự tại vãng sanh, chứ không phải ra đi một cái không có bờ, không có lối à. Tối nhắm mắt ngủ, ngủ rồi không thức dậy đi đâu? Quý vị đi đâu? Là còn bây giờ chúng ta đó là sao quý vị? Mục tiêu của chúng ta là tự tại vãng sanh. Ngài Quảng Khâm ở trong đó nói đừng có làm uổng tử ở nơi ta bà, mà hãy vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Uổng tử là gì quý vị? Là ở trong đó oan uổng, ở trong đó không biết đường đi lối về ở trong ta bà, oan uổng à. Mà mình phải tìm cho mình một lối đi, một lối về rõ ràng. Tu như thế nào? Tu để làm gì? Tu rồi cuối cùng như thế nào? Quý vị hỏi những người tu hành coi, họ tu rồi cuối cùng họ đi đâu? Chúng ta có đường đi là, chúng ta rõ ràng có đường đi. Riêng pháp môn này rõ ràng đường đi quý vị. Lúc xưa tôi cũng đi kiếm pháp, tôi cũng tu. Mà tu rồi tôi ngồi lại tôi nghĩ, ủa rồi tu rồi thành cái gì? Tu rồi đi đến đâu? Cảnh giới nào? Quý vị hỏi những người thiền sư coi, họ đi về cảnh giới nào quý vị? Tôi nói thật là hỏi thẳng họ một câu là kỳ. Cái mục tiêu cuối cùng của chúng ta, như là mục tiêu Đức Phật Bổn Sư tới đây để làm gì? Rõ ràng là giải quyết sanh lão bệnh tử khổ. Vậy mà hỏi họ vậy chết đi đâu? Hết cái thọ mạng này ai cũng vậy à, cũng hết thọ mạng cái gì à. Ở thế giới này không phải lột da sống đời đâu à. Sống lâu như ông Bành Tổ cũng bây giờ ông đi nó mất tiêu rồi. Nên là cho nên ở đây quý vị giải quyết giùm tôi, giải quyết giùm cái vấn nạn này, giải quyết giùm cái công án này coi, giải quyết như thế nào. À, quý vị mong rằng tối ngủ ra đi nó khỏe ha, khỏi phải dây dứt. Đi đâu quý vị? Đi vào vô minh là. Đâu biết đi đâu đâu là ngủ, ngủ là vô minh chứ gì nữa. Mà muốn đi cho nó nhẹ nhàng, đi vào vô minh nhẹ nhàng là. Quý vị thấy những tử tội đó, bây giờ với lòng nhân từ bác ái, người ta cho họ ra đi như thế nào quý vị? Cho khuya tới chích cho mũi thuốc để cho họ ra đi êm thấm, không có đau đớn. Đi đâu á? Thế mà không ngủ dậy thì đi đâu à? Cho nên ở đây nó không phải chấm dứt ngay đây đâu. Bởi vậy cho nên chúng ta phải giải quyết cái việc, giải quyết mà ở cái tựa đề kinh này nói rõ ràng vô lượng thọ. Chưa gì hết á, là để cho chúng ta cái mục tiêu rõ ràng rồi. Vô lượng thọ để biểu thị đầy đủ tất cả những vô lượng, hàm chứa ở trong câu A Di Đà Phật. A là vô, Di Đà là lượng, vô lượng, Phật là giác. A Di Đà Phật vô lượng giác, luôn luôn giác, không có đi vào vô minh đạo. Cho nên ở đây tỉnh giấc cái vị Phật có phương tiện, cái ở trong đó yếu chỉ của ngài nói rõ trong kinh văn: ngã nhược thành chánh giác. Ta đây nếu như thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, lập danh vô lượng thọ, sẽ lấy cái danh hiệu, lấy cái giáo học là vô lượng thọ. Chúng sanh nào văn ngã danh hiệu, chúng sanh văn thử danh, nghe được cái danh hiệu này, câu sanh về ngã quốc là đi về cõi ta. Đi về cõi ta đều đắc được vô lượng thọ. Vô lượng thọ đó vẫn còn có lượng, chưa phải chứng vào chân tánh, chưa phải là chân tánh. Vô lượng có lượng, có số lượng. Đến hồi khi nào thành Phật rồi đó mới là tuyệt đối vô lượng trong vô lượng, không còn số lượng nữa. Nhưng mà vô lượng thọ chúng ta gặp nói ở đây cũng là có số lượng. Nhưng mà sao quý vị? Ở Tây Phương Cực Lạc Quốc, ở nơi đó thành Phật đó tối đa lâu nhất là 12 kiếp. 12 kiếp mà thọ mạng á vô lượng không đáng là gì. Giống như thọ mạng chúng ta có 100 năm mà dùng 12 ngày ra để mà tu, thì quý vị thấy 12 ngày không ăn nhầm gì đến 100 năm. Cho nên ở trong đó 12 kiếp người Tây Phương coi như 12 ngày, vì thọ mạng của họ quá nhiều rồi. Không có ai mà ở nơi đây chúng ta thấy, nếu mà ngày nào lười lắm đó, không chịu thành Phật, không chịu tu đó, thì kéo dài ra, nếu mà trong đó không 12 kiếp cho vô lượng kiếp đi, thì sao quý vị? Nước đó cũng vẫn có Phật. Sau khi Đức Phật A Di Đà thọ mạng duyên độ sanh đã mãn rồi, ngài nhập trở vào Niết Bàn, thì Quan Thế Âm lập tức lên ngôi giáo chủ, ở trong đó đổi danh hiệu, không phải là A Di Đà mà đổi Phật hiệu, đổi quốc độ, để mà tiếp tục độ những chúng sanh mới tới cùng những chúng sanh còn sót lại ở lại lớp thất quyền độ tiếp. Nhưng mà ở trên đó là bảo đảm 12 kiếp là phải thành Phật rồi, 12 kiếp là ngộ vô sanh nè, 12 kiếp là thành tựu là. Đây là nói đến những người ở trong đó. Cho nên ở trong duyên của Phật A Di Đà mãn rồi thì Quan Thế Âm lập tức lên giáo chủ. Quan Thế Âm duyên độ sanh đã hết rồi thì Đại Thế Chí lập tức lên ngôi giáo chủ, tiếp tục độ chúng sanh. Nước đó kim hiện tại thuyết pháp, luôn luôn hiện tại đều có Phật thuyết pháp. Còn thế giới này sao vậy? Kim nhập Niết Bàn. Đức Phật bổn sư bây giờ đã nhập Niết Bàn rồi. Di Lặc Bồ Tát thì chưa ra đời, ngài vẫn còn ở trên cõi trời đâu xuất để mà tiếp tục tu hành. Hầu khi đó cái cõi nước thành tựu rồi, xuống dưới đây độ chúng sanh. Đợi bao lâu quý vị? Trong khoảng thời gian đó 567 triệu năm. 567 triệu năm sau, Di Lặc Bồ Tát ở cõi cây Long Thọ sẽ chuyển Đại Pháp Luân tam hội, chứ không phải ba hội, 300 hội, mà tam hội, để mà độ chúng sanh, thu nhóm tất cả chúng sanh nào có duyên. Hội thứ nhất tóm lại đưa về Tây Phương, rồi thả một mẻ lưới nữa, tóm một mẻ lưới thứ hai, rồi cuối cùng mẻ lưới thứ ba, những người còn sót lại có duyên tóm lại để cho về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Bây giờ chúng ta đừng có đợi cái lưới đó quý vị, đi về thẳng đi đà. Cần gì á, Di Lặc Bồ Tát thả lưới kéo chúng ta. Bây giờ chúng ta, Đức Phật ở trong đó có duyên rồi, chúng ta chạm phải rồi, hiểu rồi, thì mình phát tâm niệm Phật đi, để được vô lượng thọ cái gì. Đây à, cho nên ở đây cái kinh này quý vị, nó là bí tụy của Pháp Hoa. Bí tụy chỗ nào? Như Lai Thọ Lượng. Như Lai Thọ Lượng ở trong kinh Pháp Hoa nói đến phẩm hai mươi mấy, mới cuối cùng mới nhắc được chút. Còn ở đây sao, mới mở đầu là nói chúng ta thọ mạng vô lượng rồi. Ai á mà nghe cái phẩm Như Lai Thọ Lượng không hiểu trong đó công đức của vô lượng là, quý vị đọc cái kinh Pháp Hoa coi, quý vị thử nó trong đó coi coi coi. Cái phẩm Như Lai Thọ Lượng đó, Phật tán thán, xưng tán, thấy được Như Lai Thọ Lượng là công đức vô lượng. Vậy mà mở đầu cái kinh điển chúng ta đã vô lượng thọ rồi. Nên người nào thấu được cái này sẽ thấy vạn đức hồng danh, bao nhiêu năng lực, bao nhiêu công đức, bao nhiêu quả giác của Đức Phật A-di-đà cùng chư Phật mười phương, bao nhiêu tánh đức tối thắng đó đều nằm gọn, gói gọn ở trong câu A-di-đà Phật. Chúng ta lấy câu A-di-đà Phật mà trì giữ nó trong tâm thì cái quả giác nó sẽ hiển hiện. Cái lấy cái quả của Phật làm cái nhân cho chúng ta tu hành, cho nên nó nhân đó tức là quả, quả đó cũng tức là nhân. Nhân quả đồng thời, trong đó giống như kinh Pháp Hoa dùng liên hoa để dụ cho chúng ta. Trong cái hoa sen đó quý vị, khi nó nở ra là nó có đó hạt sen trong đó rồi. Nó không có cần phải nó hoa nở rồi ong tới rồi làm cho nhụy nó kết hợp lại rồi cánh rụng ra hoa, mà ở nơi đây cái hoa sen mở ra thì cái quả nó nằm sẵn trong đó rồi. Cái hoa đó chưa nở mà cái nhân đã có rồi quý vị. Đến hồi hoa rơi thì cái đài sen á nó cũng lớn lên, và cái hột đó chúng ta có thể dùng được rồi đó. Cho nên nó dụ ra cho nhân quả đồng thời. Ở đây chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật, tức tâm tức Phật, là tâm này là Phật, tâm này đang làm Phật rồi. Tâm này không phải thành Phật đâu, mà nó đã là Phật rồi quý vị. Nên hiểu được cái diệu lý này, hiểu được cái ý nghĩa này, tại sao chúng ta không làm Phật quý vị? Vốn sẵn có là, bây giờ Phật đem cái phương tiện đó, tối thắng đó để cho chúng ta trì giữ hoài, thì đó diệu thanh vô lượng thù thắng trang nghiêm quay trở lại để độ tự tập, độ đến chính mình. Không cần hiểu, không cần biết là. Giống như cái hộp quý vị, cái hộp chúng ta gieo xuống, mình nó không biết nó hoặc nó làm như thế nào. Cái hộp cam á quý vị, nó nhỏ xíu à. Rồi chúng ta gieo xuống đất, rồi tưới nước nó lên, rồi tự nhiên nó chuyển biến nó lên thành cây. Lên thành cây xong rồi nó ra hoa ra lá, rồi nó thành trái cam à. Ngọt ngào, mát dịu trong đó là. Nó chuyển biến sao? Đâu biết đâu à. Người nông dân cũng đâu có hiểu đâu quý vị. Chỉ đúng đầy đủ nhân duyên thì nó ra quả. Bây giờ chúng ta niệm Phật, đầy đủ nhân duyên, đầy đủ thiện căn, đầy đủ phúc báo thì thành quả giác thôi là. Cho nên nó diệu thanh vô lượng thù thắng trang nghiêm đó, hãy rót vào tự tâm của mình đi, để cho mình á mãi mãi không còn sanh tử nữa quý vị. Mãi mãi chúng ta chứng vào cõi vô sanh là. Không có sanh lấy gì mà tử. Cho nên từ đó quý vị cứ vô lượng thọ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ở trong đó nó đầy đủ tất cả diệu đức. Kinh A Di Đà là gì quý vị? Kinh A Di Đà cái tựa của nó có nhiều bản dịch, mà ở trong những bản dịch đó là xưng tán bất khả tư nghị công đức, xưng tán tịnh độ bất khả tư nghị công đức. Rồi ở trong đó chư tổ ngài Câu Ma La Thập lại chuyển đổi vô lượng công đức đó từ đâu tới, từ ở trong cái danh hiệu của Phật. Cho nên ngài chuyển xưng tán bất khả tư nghị công đức, cái tựa đề của kinh A Di Đà, thành Phật thuyết A Di Đà kinh. A Di Đà kinh trong đó nó đầy đủ vô lượng công đức rồi. Mà đầy đủ công đức đó thì sao? Để cho chúng sanh nó khỏi có bỡ ngỡ, khỏi có nghi ngờ, cứ niệm đi. Cho nên ngài chuyển bất khả tư nghị công đức đó thành A Di Đà Phật. Niệm lấy câu A Di Đà Phật là đầy đủ vô lượng công đức rồi. Khéo của tổ là không còn rườm rà, không còn văn tự nữa, mà đi thẳng vào công phu để đạt lấy công đức. Ở đây công đức đó mình nhớ không có cơ nói biết rồi, công đức đó nó tốt, nó hay, nhưng bây giờ làm sao đây? Lại mất công dạy lại nữa, mất công chỉ nữa, thì thôi tổ nói bây giờ cứ niệm Phật A Di Đà đi, Phật thuyết A Di Đà kinh. Cho nên từ đó có niệm A Di Đà Phật thì tự nhiên công đức nó ngay đó rồi, khỏi cần phải cái giai đoạn chỉ công đức này, xưng tán công đức này, mà là từ bi nói chúng ta hãy trì giữ công đức đó đi, hãy bảo trì cái công đức, đừng cho nó thối thất đi. Công đức gì quý vị? Công đức vô lượng thọ. Cho nên chúng ta hiểu rồi trong đó, phương tiện của Phật bất khả tư nghị là không phải là phương tiện của tổ đâu quý vị. Phật ở trong đó mỗi ngày đều có diệu dụng, đều có trí tuệ, đều có những cái phương tiện thù đặc chúng sanh Bồ Tát không thấy được đâu. Là cảnh giới của Phật với Phật, chỉ có Phật với Phật mới chứng, mới biết, mới hiểu thôi. Bồ Tát cũng chưa hiểu được cảnh giới Phật đâu. Bởi vậy cho nên ai cái vị trong tổ, riêng chỉ có tổ Tịnh Độ mới xưng là đại sư thôi là. Còn ở tổ của các môn khác đều xưng là tổ sư quý vị. Đại sư là danh từ để tán thán, để kính trọng, tôn trọng Phật. Cho nên đối với tổ sư mà hoằng truyền Tịnh Độ, phương tiện, phương pháp giống như Phật không khác. Cho nên ở trong đó đặc biệt xưng là đại sư. Chỉ có tổ Tịnh Độ mới xưng là đại sư. Là quý vị coi tổ thiền coi, đều là tổ sư không? Nếu mà giảng pháp thì gì? Pháp sư. Nếu mà giảng luật thì gọi là luật sư. Nếu mà giảng luận thì gọi là luận sư. Nếu mà dịch kinh thì tam tạng pháp sư. Là phải là tam tạng kinh luật luận thấu rõ mới có thể dịch kinh điển cái việc. Cho nên trong đó danh từ dùng cho nó chính xác, cho nó rõ ràng, chứ không phải muốn dùng như thế nào thì dùng đâu. Đại sư danh từ chỉ cho Phật và những người nào hoàn truyền cái phương tiện phương pháp giống như Phật, cho nên tôn trọng họ tương tự như Phật, được xưng là đại sư. Đại sư Ấn Quang nói cái việc khi ngài tịch rồi mới dám xưng là đại sư, khi còn tại thế thì vẫn là pháp sư, vẫn là tổ sư, không có dám tự cao tự xưng là đại sư đâu. Cho nên ở những cái điểm này chúng ta thấy tối thắng lắm quý vị. Một câu A Di Đà Phật chúng ta niệm tới nơi có đường đi, có nẻo về, tự tại thoát ra khỏi sanh tử, tự tại biết được ngày giờ ra đi. Người đó không học không hiểu, vậy mà ở trong đó Phật quang chiếu tới, họ mỉm cười chắp tay ra đi. Tại sao quý vị? Họ biết họ đi đâu là. quá hay là biết là đi đâu quý vị. Còn có nhiều người cũng tu, tu trong đó cũng có thoại tướng, cũng có tướng tốt, như ai viết kim đồng ngọc nữ rước về cõi trời, trong đó tràn phan bảo cái, nhạc trời, hương trời, hoa trời, rồi kim đồng ngọc nữ thanh tịnh, nhỏ nhắn xinh xắn, ở trong đó tới để rước hành giả về. Về đâu? Về cõi trời quý vị. Ở trời đâu? Cũng là sanh tử. Cho nên chúng ta tu tịnh độ nhớ nha, có kim đồng ngọc nữ tới đừng có đi nhau nè. Chứ không thấy nó bận áo xinh xắn đẹp đẽ quá rồi đó, rưới hoa quý vị thôi, hoa thơm trong đó, rưới hoa trong đó rồi chúng ta đi là chết à. Ở trong đó, trong truyện vãng sanh có, ông tu trong đó giới luật thanh tịnh trang nghiêm, cho nên cảm đến đó, người trời tới uy đức quá là oai đức quá là đáng trong đó cho chúng ta cúng dường, cho nên thỉnh mời về cõi trời, thỉnh mời cho cõi trời, trong đó đem kim đồng ngọc nữ, nhạc trời, hoa trời, hương trời tới để mà trải lên. Thì sao ông chấp tay là ta cả đời tu tịnh nghiệp cầu mong về Tây Phương, bây giờ cảm đến cõi trời tới hạ. Thôi xin cứu quý vị làm phiền quý vị đã tới đây, cho nên đến giờ lâm chung quý vị. Vậy mà ông vẫn tỉnh táo biết ta không phải đi cái đường này, đừng có tới, đừng có hớt. Ông Phật cho chưa tới thì ông đi hớt rồi, định quý vị thấy không? Hớt trong đó mà đi trước một bước mà. Vì sao những người đại đức như vậy làm cho uy đức của cõi trời nó tối thắng hơn, cho nên nó được có người tài, nhân tài rồi, cho nên đáng lẽ nó là người của nước này, cái mình giữ nó lại, hớt nó lại, giữ nó lại để cho nó ở đây quốc bảo. Là những người tu hành đạt được là quốc bảo quý vị. Cho nên ở trong đó ngài vậy thôi, ta không về đâu. đừng có mà đi trước người ta. Cho nên ngài chuyên tâm niệm Phật và Tây Phương Tam Thánh hiện ra rước về. Người ta biết đường đi nước về quý vị. Còn có người tu hành tinh tiến như vậy, cảm trong đó, khi mà tiếp dẫn trong đó, đem liên hoa ngân đài tới riết, ngài thấy ngân đài, ngài lại thấy tuổi ta cả đời tu tịnh độ mà không được cái kim đài, bây giờ Phật tới rước, đem cái ngân đài, cái đài bạc tới rước sao? Và ta tu vậy mà cũng chưa được sao? Cho nên thôi không đi, chuyên niệm Phật. Còn trong đó chuyên dùng đập để buông xả tất cả phiền não nghiệp chướng, để buông xả tất cả những chướng ngại. Và một tuần sau kim đài tới, vì ông còn dơ quá cho nên kim đài chưa được, phủ chưa kính, bây giờ ông ráng phủ đi thì kim đài tới. Quý vị thấy không? Họ thấy được đường đi, là họ biết được đường đi, là chọn lựa cho mình con đường đi. Quý vị, chúng ta đi đâu? Đi vào vô lượng thọ, rõ ràng minh bạch trong đó, hiển hiện trong tựa đề của kinh điển. Còn nếu không, quý vị đi đâu? Đi vào con đường phúc báo, là đi vào con đường trí tuệ, là đi vào con đường cái cảnh giới thù thắng. Cảnh giới này thập pháp giới, không phải là thường. Là cõi trời có 28 tầng trời, cõi người có người giàu có, địa vị quyền uy đầy đủ trong đó. Là nếu mà chúng ta không biết lạc trong đó kẹt lắm quý vị. Quý vị, những người cao quý, phú quý, quyền uy trong đó, tất cả trong đó, đầy đủ trong đó, tại sao vẫn là chết? Là chết à? Ai sống quá 100 tuổi không quý vị? Có vua nào sống quá 100 tuổi không? Vua trong đó sống 50-60 tuổi là hay lắm rồi. Chỉ có người mà tà có thể sống được 90 tuổi, 100 tuổi. Còn những người nào giàu mà có cao quý trong đó sống 60 tuổi là hay lắm rồi, nhất là các vị vua chúa đó quý vị. Nên cho nên ở trong đây chúng ta hãy cảnh giác, hãy tỉnh giấc, hãy giác ngộ, kiếm mà giải quyết vấn đề cho nó rốt ráo. Vấn đề gì? Vấn đề sanh tử. Sanh tử đó, sanh tử tự tại, chúng ta sẽ đạt được vô lượng thọ. Pháp môn này được mệnh danh là pháp môn. Pháp môn gì quý vị? Không già, không bệnh, không xấu và không chết tà. Bốn cái phòng đó quý vị. Hay không? Quá. Tu là để làm sao? Để không già, tu để không bệnh. Hai cái này ăn tiền được quý vị thấy không? Người nào mà tóc còn đen đen một chút, nó mới nhúm nhúm lên tiêu muối trong đó thì đi nhuộm, thấy không? Rồi đi đi trong đó, đi những cái lốp nhăn nhăn đi lột ra, thấy không? Đi mài ra. Đi đâu đó? Vì sao? Để cho nó đẹp cái gì? Không, nó đẹp mà. Nếu mà tu đó thì ở trong đó sẽ được trang nghiêm không xấu lạ. Người nào niệm Phật, có người nào niệm Phật tinh tấn mà xấu đâu quý vị. Bảo đảm quý vị, nếu mà niệm đúng quý vị rõ ràng nhất. Vì có nhiều khi người ta đến nơi nơi rồi người ta đi, ta đến có kết quả rồi người ta đi, người ta không ở đây quý vị. Mà chúng ta xét coi hòa thượng tình không, thật sự là không già, thật sự là không xấu là. Lúc trước á, chừng 20 mấy 30 tuổi mới xuất gia, cái gương mặt của ngài sao quý vị, khó coi vô cùng là. Cái gương mặt đó nó như thế nào? Cái vị nào mà tới Tu Ông Ba, cái hình của hòa thượng, người thì ốm trong đó, thấy không? Gương mặt ở trong đó thì sao quý vị? Cương ngạnh, nghĩa là cứng đầu. Gương mặt rất là cứng đầu. Mà ở trong đó cái gương mặt cái vị nó không có nhu hòa, không có hiền từ chút nào. Mà ai có nói cái gì là có lý cãi lại. Cho nên nó là cứng đầu lắm. Trong đó hiện ra cái gương mặt. Vậy mà bây giờ quý vị thấy, ngài tu trong đó, ngài chuyển đổi trong đó, gương mặt của ngài hiền hơn ai hết. Hiền lắm quý vị à. Trong đó mắt của ngài nhìn trong đó rất là hiền, nhắm mắt như nai vậy đó. Tôi ngồi kế bên tôi nhìn ngài trong đó. Khi nào mà không có chuyện thì nhìn thẳng vào ngài, thì ngài không nhìn mình. Khi mà có chuyện thì mình lại cúi xuống không nhìn, ngài lại nhìn mình. Cho nên ở trong đó hai bên trong đó quý vị á, phải quan sát lẫn nhau. Khi nào mà hòa thượng nhìn mình là biết có vấn đề. Và khi mà nói chuyện đó mà nhìn đèn pha chiếu về mình là cái chuyện này của mình đó, không phải của ai đâu. Bởi vậy cho nên trong đó tôi quan sát hòa thượng da dẻ mịn màng giống như con nít, nó hồng cái vì lớp da mỏng đó, ở trong đó nó hồng hào trong đó, không có vết nhăn bắn trong đó. Vết nhăn nó đi đâu mất tiêu cái vị, da nó phồng lên rồi, trên đó nó mịn màng mà nó trắng trẻo. Trong đó hay vô cùng là. Mới vậy nó trang nghiêm không già. Không già cái vị. Mở nội tạng của ngài đó, khi mà đi khám tổng quát để vào công dân Úc đó, thì họ coi chỉ là 40 tuổi là cao, 70 mấy 80 tuổi, mà chụp hình trong đó nội tạng giống như một người 40 tuổi. Cái bàn này ngài nhảy xuống một cái mộc. Còn những vị tôn đức khác đi đâu cũng có hai người kè. Hòa thượng nói đúng là không có phúc báo, là đi đâu cũng có người xách vai, tưởng như mình có uy đức, có phước đức lắm, ai ngờ không có phúc báo, không có sức khỏe là. Cho nên người có phúc báo là gì? Khỏe mạnh, tự mình làm việc, tự mình săn sóc mình, tự mình lo liệu là người có phúc báo. Còn người không có phúc báo, tưởng có tiền, ngày ngày đem tiền cho bác sĩ y tá, nằm một chỗ có người đẩy, tắm rửa cũng có người lo cho, không có một chút phúc báo là. Cho nên phúc báo không phải để tính bằng tiền đâu quý vị, mà bằng sức khỏe chúng ta tự tại vô ngại với hoàn cảnh môi trường. Nên ở đây quý vị mình phải thấy được điều đó, làm sao để cải thiện từ con người không có phúc báo thành con người có phúc báo. Niệm Phật A Di Đà, niệm A Di Đà Phật chuyển đổi là rõ ràng minh bạch như vậy đó quý vị. Cho nên chúng ta phải thấy không già không bệnh, trang nghiêm, ba cái điều này cái hoa báo đó quý vị. Là ở trong đó khi ở trên đó, tại ở Úc có làm xe hoa, cái xe trailer mà kéo cái đầu kéo lấy cái xe đó để làm cái xe hoa đó, nó cao như vậy á, cái xe 18 bánh đó quý vị, hòa thượng á đứng ra này nhảy xuống à, lúc đó gần 80 tuổi quý vị, mà ngài đi vô cửa không để ý, không quen cái cửa, nó có cái bậc gỗ đó, vấp một cái ngài chạy 3 bước dừng lại, giống như anh Dương Giao Gốc, còn trong ra vấp một cái té cái bịch, còn ngài vấp một cái ngài bước trong 3 bước định lại dừng lại. Quý vị thấy có nghĩa là sao? Thân thể vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn sáng suốt, vẫn còn điều khiển tất cả những cơ bắp của mình, vẫn còn giữ cho sự thăng bằng của thân thể. Quý vị thấy đó là cái năng lực của tu hành đó quý vị. Quý vị thử dấp một cái coi nó như thế nào. Đi mà bấp một cái thôi, cái bậc cửa đó, đi đó, ai hỏi cái mình nó vô ý bước cái dấp một cái thử coi. Cho nên hòa thượng mang dép vậy mà dấp một cái ngày đi 3 bước đứng lại, tôi thấy rõ ràng nói wow, quá trời hay là rõ ràng trong đó phúc báo nó hiển hiện cái gì, hiển hiện ở trên cái thân thể của mình. Ngài Lý Bỉnh Nam 96 tuổi, 94 hay là 96 tuổi mới nhận cho người ta có thị giả, mới nhận thị giả. Ngài có hàng trăm đệ tử, hàng trăm ngàn đệ tử, vậy mà đến năm 94 tuổi lúc đó mới cho người thị giả. Còn cái vị nào le le một chút, tu lâu lâu một chút, đi đâu cũng có thị giả, nâng rồi đi thì có người cầm dù, có người xách bị, có người đi thì có người hai người đỡ, khổ không quý vị? Khổ vô cùng là. Quý vị thấy những người mà lớn tướng cái đó, các vị hòa thượng đó, không có một chút phúc báo là. Chứ không phải nói đệ tử nhiều có người săn sóc là hay đâu, mà tự mình thân thể của mình tự mình lo, tự mình á, mình đã sinh hoạt trong đó là người phúc báo đệ nhất. Nên phúc báo phải tính bằng này. Thân thể thì khỏe mạnh, trí tuệ, tinh thần thì sáng suốt. Quý vị ngồi ở bàn với hòa thượng, ngài ở trong đó ăn xong rồi, ngài cầm cái khăn, ngài lau miệng, cứ ngày quay qua một vòng biết hết rồi đó. Như cái máy quay phim đó, máy quay phim nó quay hiện tượng này, tâm của ai như thế nào, ý nghĩ như thế nào, có việc gì trong đó là ăn cơm xong khai thị đó, là biết hôm nay cái khai thị đó vì có người trong đây, quay một cái là thấy hết cái vị sáng suốt như vậy đó. Nên chúng ta hãy cố gắng mà tu, là biểu hiện cho chúng ta biết một câu A Di Đà Phật đầy đủ phúc báo, đầy đủ trí tuệ, đầy đủ năng lực, là một câu A Di Đà Phật trì lên trong đó diệu dụng vô cùng, tất cả trong đó chỉ vì chúng ta không tin. Quý vị coi nghe cái băng của cô Quách Hoài Trân đó, pháp sư Quách Hoài Trân đó, những cái kỳ lạ, những cái cảm ứng của những người niệm Phật, trong đó những người niệm Phật quý vị thấy rõ ràng cái năng lực khác thường. Ở trong đó có một bà trong đó rất nhiều, bị cô là bác sĩ mà, bác sĩ của ung thư mà. Cho nên nó có người trong đó khi chữa bệnh rất là thống khổ, đút dây á, ống á, đút cái dây á để thở, hay đút dây vào trong bao tử đó quý vị, thì đút qua lỗ mũi rồi nó thòng xuống á, cuốn họng cuốn phổi để đi vào, đau vô cùng. Vậy mà người niệm Phật trong đó tỉnh queo, tự tại ngồi niệm Phật, coi như không có gì, cho họ đút vô. Và họ đối diện á, với cái nghiệp chướng của mình tự tại, không một chút than vãn. Và chuyển biến để chuyển đổi những cái tế bào trong thân của mình, đem cái từ bi trí tuệ hầu cho những tế bào, những chúng sanh trong đó nó hợp tác lại, nó làm việc lại. Đây quý vị thấy rõ ràng như vậy. Cho nên cái công đức của niệm Phật bất khả tư nghị, lấy cái vô lượng thọ để biểu hiệu cho chúng ta, quý vị. Lấy cái vô lượng thọ để đại biểu cho chúng ta. Cho nên nó đây, cuối cùng sao? Chúng ta có không già, không bệnh, rồi ở trang nghiêm, biết không nè? Ai không muốn quý vị? Ở đời này ai không muốn không già? Ai không muốn được rất mạnh khỏe không bệnh? Ai không muốn được đẹp đẽ? Chúng ta dùng hết tất cả phúc báo, hết tất cả thời gian để làm những cái việc này. Vậy mà làm đâu có được cái việc. Nó già nó vẫn là già, nó bệnh nó vẫn là bệnh, nó xấu nó vẫn là xấu, là càng già càng khó coi. À, trẻ thì nó còn ấy, thanh niên thiếu nữ nó còn ham, đến hồi nó lớn rồi chán chết đi. À, chán quý vị. Tôi nói sự thật chứ tôi không có nịnh một ai, không có đè một ai đâu, mà nói sự thật là mắt thì mờ, mặt thì nhăn, tóc thì rụng, mồm thì súng. Cái việc coi á, thích cái chỗ nào là. Cho nên á, chúng nó, tôi á, nói toàn sự thật là. Bởi vì cho nên chúng ta hãy nhìn thấu sự thật và đi á, về con đường của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát nào có cái hình nào mà vẽ nhăn không quý vị? Vẽ vẽ trong đó cái hình của cái hình ảnh của Phật của Bồ Tát có nét nhăn không quý vị? Tôi thấy không có là lại. Quý vị có đưa cho tôi coi. Có là có của A La Hán. Chứ Bồ Tát Phật không có nét nhăn mà. Vì cái cách tu khác đi, cách tu khổ hạnh, cách tu ở trong đó để vượt qua, dùng cái phương tiện á, khác để mà vượt qua cái sanh tử. Còn ở đây Phật Bồ Tát dạy chúng ta hoan hỷ niệm Phật vui vẻ, tốt là cuối cùng á, là sao? Không chết, không tử. Đây là cái giai đoạn vãng sanh, không phải là chết. Cho nên á, nghe chúng ta đi về nói đi Phật thất để được vãng sanh, cứ tự nhiên nói. Còn người nào không biết là bà tu để đi chết à? Không có chết cái vị, mà là chúng ta sống mà đi. Chúng ta thấy Phật chắp tay lại mà đi. Chúng ta còn tỉnh táo, hoan hỷ mỉm cười mà đi. Người nào chết rồi mà còn chắp tay đâu? Người nào chết rồi mà còn mỉm cười đâu? Chỉ có những người niệm Phật mới biết được đường đi đó. Cho nên cuối cùng đó là tự tại vãng sanh. Tự tại vãng sanh nó có nhiều tầng bậc, nó có chừng nhiều giai tầng. Tự tại vãng sanh như thế nào quý vị? Chúng ta đi được tự tại, đi ở trong đó nhẹ nhàng mỉm cười, thấy Phật phóng quang tới mà đi, không có một chút nào đau đớn, mỉm cười, mắt á, sáng long lanh, thấy vì thấy Phật rồi, cho nên họ mỉm cười ra đi. Đó là hạ phẩm. Hàng trung phẩm là biết được ngày giờ ra đi. Ta biểu á, ta thấy được Tây Phương Cực Lạc rồi, ta thấy được cái tướng của hình tướng của Tây Phương Tam Thánh rồi, cảnh Tây Phương đã thành thục rồi, và Phật có hiện ra nói 3 ngày nữa ta tới trước. Cho nên biết được ngày giờ ra đi mà không chuyển đổi được. Còn thượng phẩm thì sao quý vị? Thượng phẩm ở trong đó thì có thể thay đổi ngày giờ ra đi. Có thể biểu giờ này ra đi, nhưng mà đứa cháu nó vẫn còn chưa có duyên, nó đi vắng, nó có duyên với ta, thôi thì đợi nó 3 ngày nữa nó về ta đi, để có thể cho nó cái duyên. Thì thượng phẩm có thể thay đổi ngày giờ ra đi. Họ ra đi quý vị, họ chuẩn bị ra đi, họ biết đường ra đi là, chứ không có mê mê mờ mờ không biết đâu. Nên đến đây là cái công phu gì? Công phu thành phiến thôi, chưa phải là sự nhất tâm, chưa phải là lý nhất tâm đâu. Sự nhất tâm đó giống như bà La Môn Nữ thấy mình ở trên trước cửa địa ngục, ở trên nó biển sôi sùng sục, và ở trong đó quỷ vô độc đứng lên chắp tay: Bồ Tát có duyên sự gì mà đến đây? Đây đó là sự nhất tâm mức độ. Được cái cảnh giới có thể hiện thân của mình đi vào địa ngục quý vị. Khi đó thấy những hình tướng bị đầy đọa, chúng sanh quỷ dạ xoa, quỷ la sát dùng chĩa, tất cả những thú dữ chụp nắm bắt những người tội nhân, mà vì cái năng lực niệm Phật, cái định lực niệm Phật cho nên không sợ. Quý vị thấy không nào? Không sợ là tuy là thấy hải hùng, tuy là thấy xấu mà tâm không có sợ, vì đã định rồi, sự nhất tâm bất loạn. Đây quý vị, năng lực cái niệm Phật nó như vậy là người ta biết đi ở đâu là mở trong đó niệm Phật. Như có một ngày một đêm quý vị, một ngày một đêm mà thấy mình ở vào cửa địa ngục vô đó, ngài lại hỏi: Thật sự có địa ngục không? Quỷ vô độc đáp rằng: Thật sự có địa ngục. Vậy ai có thể vào? Chỉ có hai hạng người: một là người có uy đức, người có năng lực, người giác ngộ, hàng Bồ Tát cứu độ chúng sanh mới có năng lực vào địa ngục. Thứ hai là tội nhân chiêu cảm mới vào được địa ngục. Cho nên nó ngài niệm Phật một ngày một đêm, sự nhất tâm bất loạn, chuyển phàm thành thánh, thành Bồ Tát là. Trong kinh nói rõ ràng cái gì? Nếu quý vị thấy năng lực của lúc xưa thì sao? Lúc xưa chưa niệm Phật thì sao? Té xỉu, chân tay mình mẩy bị thương, đúng không nè? Chưa có niệm Phật thì té xỉu, trong đó có chuyện gì thì xỉu, hở một chút thì xỉu. Chúng ta như vậy, nữ nè, hở một chút là xỉu à. Vậy mà niệm Phật rồi quý vị thấy cái cảnh kinh hoàng đó, không sợ chứ đừng nói xỉu là. Đây ở trong kinh điển nói, chúng ta tin không? Dạy cho chúng ta đó, cái năng lực niệm Phật có thể cứu mình và cứu người, cứu mình ra khỏi sanh tử và cứu thân nhân bà con. Không những cứu thân nhân bà con mà tất cả tội nhân ở trong địa ngục đó, trong ngày đó đều được giải thoát. Đây cái gì, thấy năng lực niệm Phật không? Đây là đại thừa nè. Đây là phương tiện của chư Phật và chư đại Bồ Tát. Cho nên cái năng lực nó mạnh hơn, nó tối thắng hơn năng lực của quyền thừa Bồ Tát, năng lực của A-la-hán, năng lực của Tích Chi Phật, năng lực của các vị tôn đức, năng lực của các vị tu hành vượt thắng hơn năng lực đó. Vì vậy cho nên chúng ta thấy á, Phật thuyết đại thừa đưa chúng ta rõ ràng cái thừa này, cái năng lực này, cái xe này nó có sức mạnh chở tất cả chúng sanh từ bờ mê đến vào nẻo giác, có đủ năng lực là. Cho nên chúng ta không lạ gì, không lạ gì mà thấy tịnh độ quý vị đến có được duyên được thời, nó lại trỗi lên mạnh mẽ như vậy, trỗi lên trong đó vượt bậc trong đời. Ở trong đó các nơi, từ ở trong nước ở cũng như ngoài nước, đều ở trong đó phát tâm tu hành, phát tâm niệm Phật. Từ hang cùng ngõ hẻm, ở trên đó cao nguyên những người thượng cũng phát tâm tu hành, phát tâm niệm Phật là. Họ cũng quy y về với Phật quý vị, không biết giáo lý, không biết kinh điển, mà cũng quy về hàng ngàn người. Rồi ở trong đó nó quay điện thoại nói tôi 200 gia đình ở bên Công giáo người thượng đó xin quy y với Phật. Ở trong đó tất cả ở các vị cha trong đó làm đủ mọi cách mà nói nhất định không chịu. Ta đói cũng chịu mà không bỏ niệm Phật, dù đói dù lạnh cũng chịu nữa, không bị dụ hoặc, không bị dụ dỗ, chỉ trong đó nhất tâm niệm Phật. Sáng tới 4 giờ sáng, 3 giờ sáng là đánh chuông tụ họp lại để mà lễ Phật, để mà kinh hành, để mà niệm Phật. Dù ai nói gì thì nói, dù ai nói nó là giả, dù ai đồn này đồn nọ, tôi chỉ thấy sự thật thôi quý vị ạ. Cho nên rất có nhiều tai nhiều tiếng trong đó là giả, nhưng mà tôi không thấy giả chút nào. Tôi thấy người ta trung thành, chân thành niệm Phật. Bởi vậy cho nên nó giúp đỡ hết mình. Nó biểu 200 người, 200 gia đình từ ở bên cái buôn Công giáo xin quy y, thì biểu được quy y Phật có gì mà sợ, cho quy y hết. Quy y hết rồi trong đó biếu cho một chút đó, phẩm vật để mà giúp đỡ phương tiện tu hành. Mừng hết lớn quý vị ạ. Tự nhận là con của Phật rồi, là Phật tử rồi, là Phật tử thiệt chứ không phải Phật tử giả. Chân thật nha. Nên nó nắm tay nhau, ôm nhau, nhảy, múa, ca, hát, khóc. Đứa nào mà không được quy y trong đó khóc, dỗ không nín à. Lớn rồi á mà hụt cái quy y, dỗ không nín cái việc. Cho nên phải hứa lại vậy thôi, lần sau nhất định có. Đây quý vị thấy, cho nên cái năng lực của chư Phật gia trì để làm sao cho tất cả chúng sanh quay được về nẻo danh. Bất luận người nào từ trên chư Bồ Tát, giữa hàng hiền thánh, dưới ở trong đó lục đạo chúng sanh, đều là đối tượng độ sanh của pháp môn này. Cho nên chúng ta đừng có ngại. Các em nó nhỏ nó không biết, kệ cho nó niệm Phật, hứa cho nó niệm Phật cho nó thấm luôn quý vị. Mình nói chuyện biến sao đừng có lo. Rồi người ta không tin, kệ cho nó niệm Phật đi, miễn sao nó niệm Phật thôi. Nó chưa tin, kệ nó không sao. Nó chuyển biến lúc nào chúng ta không hay là. Vì cái năng lực đó bất khả tư nghị quý vị. Người nghe được danh hiệu 8 tháng cũng được lợi. Người nghe được danh hiệu nghe pháp môn này phỉ báng cũng được lợi là. Vì cái chủng tử kim cương đó nó không có hoại diệt. Qua cái tội nghiệp phỉ báng đó hết rồi thì lại cái nhân á niệm Phật đó nó lại phát khởi lên. Nên ở đây lợi ích quá là thù thắng, quá là tổ thắng, vô lượng thọ đó quý vị. Ráng mà niệm đi. Niệm đến khi chúng ta tự tại, bỏ đi cái sanh tử, bỏ đi nghiệp chướng, bỏ đi phiền não, và chúng ta làm chủ lấy mình. Chủ là gì? Muốn sống thì sống, muốn đi thì đi, mới là chủ là. Đúng không? Tự tại. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, xin quý vị chúng ta chấp tay lại để niệm Phật hồi hướng.
A Di Đà Phật.
Trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng,
dưới cứu khổ tam đồ.
Nếu có kẻ thấy nghe,
đều phát lòng Bồ đề.
Hết một báo thân này,
đồng sanh cực lạc quốc.
Nam mô A Di Đà Phật.